là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định chính sách tại huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Công ty sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đạt doanh thu 120 tỷ đồng.
Huyện Văn Yên tích cực phòng chống rét cho đàn vật nuôi.
Doanh nghiệp Yên Bái thưởng Tết cao nhất 70 triệu đồng.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ giới thiệu một công ty áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao và khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản sạch Hải Hà, chuyên chế biến các sản phẩm cá hồ Thác Bà.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163-855-635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy Quân khu 2 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự phát biểu tại hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng với nhiều kết quả nổi bật. Tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế văn hóa xã hội, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các ủy, tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ cơ quan đơn vị đoàn kết thống nhất dân chủ được mở rộng, kỷ luật kỷ cương trong đảng được tăng cường. Chỉ đạo tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn đảm bảo kịp thời hiệu quả. Chỉ đạo huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác đối ngoại quốc phòng đạt hiệu quả, thực chất góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Đảng ủy quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm vừa qua. Đặc biệt cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ gắn bó xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng trên địa bàn quân khu. Đồng chí cũng gợi mở những chủ trương giải pháp để Đảng ủy quân khu nghiên cứu vận dụng bổ sung vào nghị quyết lãnh đạo năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái và Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có cuộc buổi giám sát chuyên đề về việc huy động quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống COVID-19 và một số chính sách liên quan đến y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Mù Căng Chải. Trong đợt này, đoàn đã tham gia giám sát công tác huy động quản lý các nguồn lực phòng chống COVID-19 và các chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại hai xã Kim Loại và Nậm Khắt và Trung tâm Y tế huyện. Qua giám sát tại hai địa phương và Trung tâm Y tế huyện cho thấy, việc huy động quản lý các nguồn lực trong công tác phòng chống COVID-19, các chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng đạt hiệu quả. Các nguồn huy động và các chính sách đều được sử dụng công khai minh bạch, góp phần giúp huyện đầu tư trang thiết bị vào công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, do đặc thù khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe còn thiếu thốn, nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai các chính sách. Tại buổi làm việc, huyện Mù Căng Chải cũng đề nghị với đoàn và các bộ ngành xem xét hỗ trợ kinh phí chi trả chế độ phụ cấp chống dịch theo đúng nghị quyết 16 của Chính phủ để huyện kịp thời chi trả các chế độ cho viên chức tham gia chống dịch, tăng phụ cấp ưu đãi nghề 100% cho cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp mới xe ô tô cứu thương cho Trung tâm Y tế huyện. Các ngành liên quan tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả trong công tác quản lý sử dụng các nguồn vốn huy động phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Trong đó, y tế cơ sở dự phòng đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đoàn cũng đã tiếp thu các ý kiến của huyện và sẽ tiếp tục đề xuất lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết.
Năm 2022, công ty sứ cổ phần kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sản xuất tiêu thụ 3.600 tấn sứ các loại, doanh thu đạt 120 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch. Năm 2022, công ty luôn chú trọng cải tiến, đổi mới, đầu tư các thiết bị và có chính sách đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, từng bước đổi mới và áp dụng công nghệ sản xuất sứ cách điện tiên tiến, tăng cường nắm bắt thị trường, cải tiến phương thức dịch vụ bán hàng và quảng bá thương hiệu. Các sản phẩm xứ cách điện của công ty được cung cấp cho toàn bộ các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Cộng hòa Nam Phi, Thái Lan, Malaysia. Nhờ hoạt động hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 9 tỷ đồng, nộp chế độ bảo hiểm 4,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 200 lao động với thu nhập bình quân 8,2 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện những đợt rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp, gây thiệt hại cho sức khỏe của đàn vật nuôi. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Gia đình bà Trần Thị Duyên ở tổ 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên hiện có 10 con trâu. Những ngày này theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, có đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm sâu. Gia đình ông Thuyên đã chủ động chuẩn bị thức ăn cho đàn trâu, dùng bạt để che chắn quanh chuồng để đảm bảo cho đàn trâu không bị chết rét. Bà Trần Thị Duyên, tổ 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Phòng chống rét thì bây giờ như thì bên ở trên thì nộp mà dưới thì đã xây 4 quanh xây rồi. Thì là căng bạt đầy đủ cho nó hết rồi, còn thức ăn thì mình cũng đầy đủ cho trâu, với lại hai nữa là thí dụ như là bạt trước là cũng quây kín 4 quanh chuồng, là tối đêm đến thì thắp điện.
Tổng đàn gia súc chính của huyện Văn Yên hiện có 125.870 con, trong đó trên 15.700 con trâu, 3.670 con bò và 105.500 con lợn, đàn gia cầm, đạt trên 1 triệu con. Do vậy, thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Văn Yên đã chủ động triển khai các phương án phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Các xã trên địa bàn cũng cử cán bộ hướng dẫn người dân phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Bà Hà Ngọc Mến, công chức địa chính nông nghiệp Ủy ban Nhân dân xã Yên Thái, huyện Văn Yên cho biết.
Ủy ban xã cũng có triển khai các công văn chỉ đạo về hướng dẫn các thôn rồi các hộ chăn nuôi che chắn chuồng trại rồi là dự trữ thức ăn cho vật nuôi vào mùa đông và hướng dẫn người dân là không đưa vật nuôi ra lao động rồi là ra chăn thả ở ngoài trời khi mà nhiệt độ xuống thấp.
Để chủ động phòng ngừa ứng phó với mọi tình huống do rét đậm rét hại gây ra, huyện Văn Yên đã theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh gia cố chuồng trại, che chắn giữ ấm và di chuyển gia súc về chuồng nuôi nhốt. Ngoài ra, huyện cũng đẩy nhanh việc tiêm phòng cho đàn gia súc nhằm bảo vệ tốt đàn vật nuôi, nhờ đó đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Văn Yên luôn được chăm sóc tốt. Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Văn Yên nói:
đang là thời điểm rét đậm rét hại kéo dài, thì phòng nông nghiệp cũng đã tham mưu cho ủy ban huyện triển khai nhiều văn bản phù hợp cùng các xã thị trấn trong việc tuyên truyền vận động người dân phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm và cây trồng.
Năm 2022, tổng sản lượng thịt hơi các loại của huyện Văn Yên đạt 10.545 tấn, trong đó sản lượng thịt hơi đàn gia súc chính là trên 8.580 tấn, qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu nhập cho người dân. Chính vì thế, việc triển khai tốt các giải pháp trong công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi sẽ góp phần không nhỏ đảm bảo mục tiêu sản xuất đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này bà con đồng bào vùng cao ở xã Nậm Khắt, huyện Mường Chải đang tập trung thu hoạch rau mầm đá bán ra thị trường với hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp gần Tết Nguyên đán, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với thời tiết khí hậu của Mường Chải có những nét khá tương đồng với Sapa, tháng 10 năm 2021, hợp tác xã sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mường Chải đưa cây mầm đá vào trồng thử nghiệm tại xã Nậm Khắt với diện tích 4 ha. Sau khi thử nghiệm, toàn bộ cây trồng phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2022, hợp tác xã mở rộng diện tích lên 6,4 ha. Trung bình mỗi vụ đạt 30 tấn một ha, với giá bán từ 20 đến 30 đồng một kg, mang lại doanh thu khoảng 300 triệu đồng một ha. Ngoài ra, hợp tác xã còn trồng dưa chuột, bắp cải, cà chua, mỗi năm bán ra thị trường khoảng 400 tấn rau củ quả các loại, cung cấp ra các tỉnh lân cận như Lai Châu, Sơn La, Hà Nội. Từ khi đưa cây rau mầm đá vào trồng đã góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao. Chị Giang Thị Dở, công nhân hợp tác xã sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mù Căng Chải nói. Trước đây gia đình mình chỉ trồng lúa, nhưng những lúc nông nhàn lại không có việc làm. Bây giờ hợp tác xã tạo điều kiện cho mình được còn làm, mình phấn khởi lắm. Và làm ở đây có thu nhập ổn định. Mong rằng chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm để mở rộng thêm cây trồng, tạo việc làm cho đồng bào vùng cao. Dự án trồng cây rau mầm đá tại xã Nậm Khắt của hợp tác xã sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mù Căng Chải đã được chính quyền địa phương quan tâm, nhân dân ủng hộ trong việc thuê đất trồng lúa với giá 40 triệu đồng một hectare một năm. Sản phẩm rau mầm đá thường cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán nên tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao. Năm 2022, doanh thu của hợp tác xã đạt trên 3,5 tỷ đồng. Anh Hoàng Văn Nối, thành viên hợp tác xã sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mù Căng Chải nói.
Trong thời gian tới thì hợp tác xã chúng tôi sẽ tạo ra những cái cây trồng mới, như ví dụ như cây mầm đá là cây trồng mới này ở trên đất Mù Căng Chải, và hai nữa là có cây củ dền đỏ. Và những cái cây trồng mới ở trên này là không cây địa phương, bản địa không khó, và để cung cấp ra thị trường những sản phẩm tốt nhất và ngon nhất ạ.
Đến nay, hợp tác xã sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mù Căng Chải đã tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 4 đến 6,5 triệu đồng một tháng. Hiện hợp tác xã đang tiếp tục trồng 120.000 bịch nấm hương và nấm dược liệu, đồng thời mở rộng diện tích trồng rau để tăng thêm thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng cao. Ông Thảo A Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
Cũng tạo thu nhập cho bà con ở trên này. Trước đây thì chưa có hợp tác xã này thì bà con ở trên này thì cũng đi làm ăn ở Hà Nội rồi làm Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhưng mà mấy năm nay thì rau này tạo thu nhập cho bà con ở trên này. Mong muốn thì hợp tác xã tiếp tục mở rộng để bà con tăng thu nhập trong thời gian tới.
Khu du lịch ở Mù Căng Chải càng phát triển, du khách biết đến cảnh đẹp ở Mù Căng Chải. Món rau mầm đá ở xã Nậm Khắt, Mù Căng Chải cũng được nhiều du khách lựa chọn mua về làm quà. Đây được coi là cách làm có hiệu quả trong phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng cao Mù Căng Chải.
Mức thưởng Tết Nguyên đán đối với người lao động của các doanh nghiệp Yên Bái nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao hơn so với năm trước. Thông tin từ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cho biết qua khảo sát tại 427 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tất cả đều không nợ lương của người lao động. Các doanh nghiệp đã thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định. Mức thưởng Tết Nguyên đán đối với người lao động các doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cao hơn so với năm trước. Theo đó, đối với doanh nghiệp dân doanh, mức tiền thưởng bình quân năm 2023 là 5 triệu đồng, cao hơn 1,6 triệu đồng so với năm 2022. Đối với doanh nghiệp FDI, mức thưởng là 6 triệu đồng, cao hơn 1,8 triệu đồng so với năm 2022. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Quốc tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, mức cao nhất 70 triệu đồng trên lao động, bình quân 10 triệu đồng một lao động. Công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn, mức cao nhất 34 triệu đồng một lao động, bình quân 7,5 triệu đồng một lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Chân Thiện Mỹ, mức cao nhất 30 triệu đồng một lao động, bình quân 9,2 triệu đồng một lao động. Công ty cổ phần khoáng sản Vigracera, công ty cổ phần xây dựng giao thông, mức cao nhất 30 triệu đồng một lao động, bình quân 15 triệu đồng một lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch Việt Nam, mức cao nhất 30 triệu đồng lao động, bình quân 10 triệu đồng một lao động.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc sau khi máy bay không người lái của Triều Tiên vượt qua biên giới liên triều. Động thái khẳng định quan hệ đồng minh với Hàn Quốc của Mỹ diễn ra sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết 5 máy bay không người lái của Triều Tiên đã bay sang không phận Hàn Quốc trong ngày 26 tháng 12 và một trong số đó được phát hiện bay qua phía Bắc Seoul. Quân đội Hàn Quốc đã lập tức điều máy bay và trực thăng bắn khoảng 100 phát về phía các máy bay không người lái của Triều Tiên. Tuy nhiên không phát đạn nào trúng những máy bay có kích thước nhỏ hơn 2 mét này. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm Triều Tiên sử dụng máy bay không người lái xâm nhập qua biên giới liên triều.
Ngày 6 tháng 12, phát biểu tại một cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên về đường lối chính sách năm 2023, Chủ tịch Kim Jong-un nhấn mạnh Bình Nhưỡng nên đưa ra các chiến lược tự tin và mạnh mẽ hơn. Theo hãng thông tấn KCNA, tại hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, Chủ tịch Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ to lớn dù phải trải qua nhiều khó khăn. Ông Kim khẳng định sức mạnh của đất nước đã tăng lên đáng kể trên tất cả lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa, đồng thời đặt ra các mục tiêu chính cho năm 2023 trong các lĩnh vực quan trọng, bao gồm kim loại, hóa chất, nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thông qua 5 nội dung lớn của chương trình nghị sự, bao gồm rà soát việc thực hiện các chính sách lớn và ngân sách năm 2022, cũng như kế hoạch hoạt động dự thảo ngân sách năm 2023.
Ngày 26 tháng 12, Tổng thống Nga Putin đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng các quốc gia độc lập. Tại đây, ông Putin đã kêu gọi các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ đoàn kết nhằm đối phó với các mối đe dọa và thách thức từ bên ngoài. Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng các quốc gia độc lập diễn ra trong 2 ngày tại thành phố Saint Petersburg theo sáng kiến của Tổng thống Nga, với sự tham dự của lãnh đạo đến từ 8 quốc gia khác. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga nhìn nhận vẫn có những khác biệt giữa các quốc gia thành viên, song nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác để giải quyết những khác biệt đó. Theo nhà lãnh đạo Nga, cộng đồng các quốc gia độc lập đã hợp tác thành công trong năm trước, bằng chứng là tăng trưởng thương mại giữa Nga và các nước trong khối khá ổn định. Tính đến tháng 10, kim thương mại đã tăng 6,6% lên 8,5 tỷ đô la Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh các nước được tổ chức theo định dạng không chính thức. Hồi tháng 10, một hội nghị tương tự cũng đã diễn ra tại Saint Petersburg. Thưa quý vị và các bạn, nhờ ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất và chế biến, nhiều sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh trên địa bàn huyện Yên Bình đã được nâng cao chất lượng và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường. Nhiều sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP mang lại doanh thu cao, trong đó tiêu biểu phải kể đến các sản phẩm chế biến từ cá Hồ Thác Bà của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình.
Huyện Yên Bình được giao quản lý trên 15.000 ha mặt nước Hồ Thác Bà nằm trên địa bàn 12 xã thị trấn. Đây là tiềm năng lợi thế lớn để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Cùng với đó, từ năm 2019, sản phẩm cá sạch đặc sản Hồ Thác Bà đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cá Hồ Thác Bà đặc sản Yên Bái. Dựa trên những lợi thế này, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cá Hồ Thác Bà theo hướng liên kết chuỗi giá trị gắn với bao tiêu sản phẩm thông qua thành lập các doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà có địa chỉ tại xã An Đà, huyện Yên Bình, hiện là đơn vị sở hữu 4 sản phẩm OCOP 3 sao của huyện, được chế biến từ cá lăng, cá tầm như chả cá, giò cá, xúc xích cá. Từ khi xây dựng theo chuẩn OCOP, giá trị của sản phẩm được nâng lên đáng kể. Với việc có tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc, sản phẩm của công ty đã có cơ hội tiến vào các thị trường là hệ thống các siêu thị lớn, các cửa hàng OCOP ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Để có được kết quả trên, theo đánh giá của công ty, công nghệ và dây chuyền sản xuất đóng vai trò quan trọng. Trước hết, để có nguồn nguyên liệu cá sạch, công ty liên kết với hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim duy trì 300 lồng cá nuôi với các loại cá lăng, cá tầm, cá diêu hồng. Lợi thế của Hồ Thác Bà là nguồn nước sạch, diện tích mặt nước lớn, dòng chảy thường xuyên nên thuận lợi cho các loài cá phát triển. Song cơ bản nhất vẫn là công ty làm chủ được công nghệ nuôi cá lồng. Hệ thống lồng được sử dụng bằng các vật dụng kiên cố để nâng cao độ bền, thể tích chăn nuôi lớn trên 100 mét khối, năng suất 2 tấn một lồng. Thêm vào đó, các loại cá lăng, cá tầm, cá diêu hồng là những loại cá đặc sản có giàu chất dinh dưỡng và các loại khoáng chất. Thời gian nuôi dài, kỹ thuật nuôi khó, giá thành cao nên công ty áp dụng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kiểm soát từ nguồn thức ăn, nhiệt độ nước đến tình hình dịch bệnh. Các biện pháp được áp dụng đề cao yếu tố sinh học, an toàn với cá, bảo vệ môi trường. Anh Nguyễn Minh Mẫn, kỹ thuật viên công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình nói.
Nước ở Hồ Thác Bà rất là sạch, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về thức ăn. Thức ăn thì ở đây bọn tôi có cho ăn mấy cái loại cám của châu Âu như cám đờ hớt này, cá kiêu này, hoặc là cám mavit. Còn là ngoài ra thì các cái phòng chống bệnh tật của cá.
Nguồn cung cấp cá dồi dào, được kiểm soát về chất lượng là điều tiên quyết đối với một đơn vị sản xuất thực phẩm. Song then chốt để đưa sản phẩm ra thị trường nằm ở chất lượng thành phẩm cuối cùng. Để tạo sự khác biệt và khai thác hiệu quả nguồn cá, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà đã đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại để chế biến thành các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Với 4 sản phẩm chính là xúc xích cá, ruốc cá, chả cá và giò cá được chế biến từ cá, bà Vũ Thị Thu Hương, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Cái việc mà chúng tôi tự chăn nuôi và chúng tôi tự đưa ra các cái sản phẩm cho thị trường là chúng tôi đã chủ động được hoàn toàn cái nguồn nguyên liệu của chúng tôi, cái vùng nguyên liệu của chúng tôi, và cái nguồn nguyên liệu của chúng tôi là được nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vì thế chúng tôi đảm bảo một cái quy trình, đó là quy trình khép kín, và nó đảm bảo từ khâu chăn nuôi cho đến khâu sản xuất và đưa ra thị trường.
Cùng với công nghệ, nhân lực để vận hành máy móc và kiểm tra chất lượng sản phẩm được công ty đặc biệt chú trọng. Bởi máy móc càng hiện đại, quy trình sản xuất khép kín càng đòi hỏi đội ngũ công nhân phải lành nghề, có kỹ năng nhận biết sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Chị Trần Thị Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình nói.
Trong quá trình sản xuất thì công nhân chúng tôi là nhất là được đảm bảo về được trang bị đầy đủ về bảo hộ là cái thứ nhất ạ. Thứ hai là máy móc hàng ngày thì được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo. Và cái quan trọng là khâu nhập nguyên liệu và đã được kiểm soát chất lượng cũng như là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Huyện Yên Bình hiện có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và trên 300 hộ dân nuôi 1.850 lồng cá và trên 230 ha diện tích mặt nước quây lưới nuôi cá. Sản lượng thủy sản hàng năm đạt gần 8.000 tấn. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản trên địa bàn huyện đạt 5.900 tấn, đạt gần 75% kế hoạch. giá trị thủy sản hàng năm tăng bình quân 31,5%, chiếm 21,5% tỷ trọng cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Nhiều sản phẩm cá hồ Thác Bà được xếp hạng OCOP 3 sao, 4 sao. Mới đây, 4 sản phẩm chả cá lăng sạch, giò cá lăng sạch, xúc xích cá lăng sạch và ruốc cá lăng sạch hồ Thác Bà của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà đã đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm cá hồ Thác Bà được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh lên 9 sản phẩm. Ông Nguyễn Quyết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Các sản phẩm chế biến chuyên sâu từ cá thì theo chúng tôi tự đánh giá thì hiện nay chúng tôi đang bán một số thị trường của tỉnh gồm như Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội và Thái Nguyên. Thì nói chung là thị trường cũng đánh giá là rất tốt.
Để nâng tầm sản phẩm, cùng với việc xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, huyện Yên Bình đã tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu thông qua các sàn thương mại điện tử để các sản phẩm OCOP cá hồ Thác Bà tiếp tục vươn xa, khẳng định uy tín trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2025, phát triển được trên 2.500 lồng cá, sản lượng khai thác đạt trên 9.200 tấn, trong đó 50% sản lượng được qua chế biến xuất khẩu, nâng giá trị thu nhập bình quân nuôi trồng thủy sản đạt 300 triệu đồng một hecta.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi World Cup 2022 khép lại, Ngoại hạng Anh chính thức trở lại từ ngày 27 tháng 12. Trong trận đấu rạng sáng nay, Arsenal đã củng cố ngôi đầu bảng với 40 điểm sau chiến thắng 3-1 trước West Ham. Pháo thủ đang hơn Man City 8 điểm và đá nhiều hơn một trận. Tung ra đội hình mạnh nhất, Arsenal không ngần ngại áp đặt thế trận lên West Ham. Tuy nhiên phút 24, West Ham được hưởng quả phạt đền và Sen Bedama bình tĩnh dứt điểm trên chấm penalty để mang về bàn mở tỷ số cho đội khách. Ngay khi bước sang hiệp 2, Arsenal đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Phút 53 từ cú dứt điểm từ xa của Martin Odegaard, Bukayo Saka bất ngờ đón bóng và sút tung lưới West Ham, san bằng tỷ số 1-1. Đến phút 59, Martinelli tung ra pha sút chìm vào góc gần nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Phút 70, Eddie Nketiah ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, qua đó khép lại đêm thăng hoa của Arsenal trên sân nhà. Cũng tại vòng 17 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã có chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. Liverpool có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 5 nhờ một pha phản công tốc độ. Bàn thắng thứ hai đến với Liverpool từ quả phạt góc. Virgil van Dijk nhanh chân dứt điểm vào góc xa nhân lối cách biệt sau một tình huống lộn xộn. Sang hiệp 2, Ollie Watkins rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Aston Villa nhờ một pha không chiến. Tuy nhiên tới phút 81, cầu thủ Nunes bên phía Liverpool cứu kịp bóng sát đường biên để sau đó Bajcelic băng vào đón bóng bật ra ấn định tỷ số 3-1. Với trận thắng này, Liverpool có 25 điểm sau 15 trận, tạm đứng vị trí thứ 6, kém MU 1 điểm. Còn Aston Villa có 18 điểm, đứng hạng 12. Mặc dù giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong trận thắng 3-1 của Liverpool trước Aston Villa, tuy nhiên Darwin Nunes vẫn vấp phải sự phản đối kịch liệt của chính cổ động viên nhà. Số liệu thống kê cho thấy, Darwin Nunes có 2 pha tranh chấp tay đôi thành công, đồng thời tung ra đến 6 cú dứt điểm về phía khung thành của Aston Villa. Tuy nhiên chỉ có 4 pha trong đó đi trúng đích. Anh không ghi được bàn thắng nào và cũng không tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho các đồng đội. Trong khi đó, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho rằng cậu học trò vừa trải qua trận đấu tuyệt vời. Mặt khác, chiến lược gia người Đức tỏ ra ngạc nhiên và nói không thể tin được khi Darwin Nunes không thể sút tung lưới Aston Villa.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 12, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, trời chuyển rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 13 đến 15 độ. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 9 đến 11 độ. Khu vực phía đông nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Từ chiều tối và đêm mai trời chuyển rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Từ chiều tối và đêm mai trời chuyển rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Yadier, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097-157-5555. 097-157-5555.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360. Ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn/internet/truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.